Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 15. Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Thời gian khởi giảng từ ngày 1 tháng 12 năm 1990. Địa điểm Hoa Tạng Đồ Thư Quán, huyện Cảnh Mỹ, Đài Loan. Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa, Giảo Chánh Minh Tiến, Đức Phong và Huệ Trang. Xin mở kinh bổn. Chúng ta xem trang 82. Hàng thứ tư, từ dưới điểm lên. Xem từ câu cuối cùng. Dị á chi trọng giả, vô quả ngũ nghịch. Ngũ nghịch thị nghiệp, tùng ư thượng phẩm phiền não nhi khởi. Nghĩa là, ý nói, điều ác không gì nặng hơn ngũ nghịch. Ngũ nghịch là nghiệp khởi từ phiền não thượng phẩm. Thượng phẩm là phiền não rất nặng, là phiền não hết sức thô nặng. Chiêu vô gián khổ, nghĩa là chuốc lấy nỗi khổ vô gián. Vô gián là vô gián địa ngục. Trong phần trước gọi nó là A Tỳ Địa Ngục. Thử kinh đại lực, năng diệt thử đẳng cực trọng tam chướng, tức sanh Tịnh Độ. Nhược chướng tánh phi tam đức, hà năng vô gián chuyển di Cực Lạc. Tùng cực độn căn, thả luận thập niệm sanh tối hạ phẩm. Nhược tùng lợi căn, phi bất năng sanh thượng chi bát phẩm. Dĩ kỳ ngũ nghịch, thể thị tịch quang, cố khả ư thử tịnh tứ Phật độ. Nghĩa là, kinh này có sức to lớn, có thể diệt ba thứ chướng cực nặng này, liền sanh về Tịnh Độ. Nếu tánh của các chướng ấy chẳng phải là tam đức, làm sao có thể chuyển vô gián thành Cực Lạc? Xét theo căn cơ cực độn, lại còn nói mười niệm sẽ sanh trong phẩm thấp nhất. Nếu xét theo hàng lợi căn, không ai chẳng thể sanh trong tám phẩm thượng. Ấy là vì thể của ngũ nghịch là tịch quang, nên có thể sanh trong bốn cõi Phật thanh tịnh ấy. Đoạn này rất khẩn yếu. Trong khi giảng đại kinh, chúng tôi đã từng nói, phẩm vị giảng sanh cao hay thấp do gặp duyên khác nhau. Đoạn này có thể chứng minh cho chúng tôi. Nếu chúng ta gặp duyên thù thắng, không chỉ có thể tiêu trừ tội cực nặng, mà còn có thể tăng cao phẩm vị. Duyên có hai loại. Một loại là thiện hữu. Kinh gọi thiện hữu là thiện tri thức. Chúng ta thường gọi là thầy. Vị thầy ấy có phải là thật sự hữu tu, hữu chứng hay không? Nói cách khác, vị ấy có thật sự hiểu rõ triệt để Tịnh Độ hay không? Giúp chúng ta đoạn nghi sanh tỉnh. Đây là một duyên rất quan trọng. Một duyên khác là hoàn cảnh tu học. Trong hoàn cảnh, quan trọng nhất là đồng tham đạo hữu. Một người thành tựu thì một là nhờ thầy, hai là bạn. Có thầy tốt mà chẳng có đồng tham đạo hữu tốt, chẳng thành tựu dễ dàng. Vì thầy chẳng thể bầu bạn cộng tu cùng quý vị, người sẽ bầu bạn cộng tu với chúng ta chính là bạn học. Vì thế phải có đồng học thực sự tốt đẹp, có thể thường cùng nhau trao dồi rèn giũa. Hai điều này hễ thiếu một sẽ chẳng dễ dàng. Vì thế gặp được thầy tốt lại còn phải có bạn học tốt. Tiếp đó là hoàn cảnh tu hành, điều này cũng rất quan trọng. Nhưng quan trọng nhất là hai điều kiện trên đây. Vì thế có thầy tốt, lại có đồng tham đạo hữu tốt, lại còn có hoàn cảnh tu học tốt, đạo nghiệp tất nhiên tăng trưởng. Người học Phật thời cổ nói là tham học. Thật ra tham học là đi tìm ba điều kiện ấy. Đứng khắp nơi xem xét, nghe nhiều, đương nhiên vẫn phải là tìm tòi một nơi phù hợp với căn tánh của chính mình, phù hợp với chí thú của chính mình. Có điều kiện tốt đẹp như thế, đặc biệt là trọn đủ điều kiện, người ấy sẽ ở lại nơi đó, suốt đời cũng chẳng rời khỏi. Trong Cao Tăng truyện, chúng ta thường thấy chuyện này. Cả ba điều kiện ấy thấy đều trọn đủ, người tham học sẽ trụ mãi ở nơi đó. Trong xã hội hiện tiền, thường được gọi là xã hội công lợi. Nói thật thà, xã hội xưa kia thuộc loại xã hội đạo nghĩa. Làm cường đạo thổ phỉ cũng có đạo nghĩa, trộm cướp cũng có đạo nghĩa. Hiện thời là xã hội công lợi, xã hội công lợi quá đáng sợ, chẳng có đạo nghĩa. Nói cách khác, rất khó tìm được cả ba điều kiện ấy. Gặp được thầy tốt chưa chắc đã có đồng học tốt. Có đồng tham đạo hữu tốt đẹp, chẳng có thầy tốt chỉ dẫn, hoàn cảnh tu học càng khó hơn nữa. Trong tình hình ấy, nói thật thà, học các pháp môn khác hết sức khó khăn. Chỉ có mỗi cách thật thà niệm Phật là còn được. Chúng ta còn có thể đạt được mục tiêu này. Thật sự thật thà niệm Phật. Niệm Phật là sám hối nghiệp chướng. Chúng ta biết chính mình tội nghiệp rất nặng. Này kể như đã hiểu tội nghiệp là gì, là khởi tâm động niệm, tà tri tà kiến, tham sân si mạng. Đó là nghiệp chướng. Nghiệp là tạo tác, là động tác. Chướng là chướng ngại bản tánh, chướng ngại tâm thanh tịnh, khiến cho công phu niệm Phật của chúng ta chẳng thể thành phiến, chẳng đạt được nhất tâm bất loạn. Chướng chính là ngăn chướng điều ấy. Có thể thật thà niệm Phật, hễ ý niệm vừa dấy lên, bèn dùng một câu Phật hiệu để thay thế. Niệm Phật hiệu rất siêng năng, chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp, chẳng hoài nghi. Xác thực là phương pháp tiêu nghiệp chướng thù thắng nhất. Kinh luận có dạy chúng ta, nghiệp chướng cực nặng, tất cả hết thảy phương pháp đều chẳng tiêu, thì phương pháp niệm Phật có thể tiêu. Từ đoạn này chúng ta lại thấy, tội nghiệp cực nặng vẫn có thể giảng sanh thế giới Tây Phương. Tội nghiệp cực nặng lại là cực độn căn, mà vẫn còn có thể sanh trong hạ phẩm, khó có thầy. Tội nghiệp cực nặng nếu là lợi căn, còn có thể sanh trong tám phẩm trên. Trong tám phẩm trên, cao nhất là thượng phẩm thượng sanh. Nghe điều này chúng ta thấy quái lạ. Tạo tội nghiệp cực nặng mà còn có thể thượng phẩm thượng sanh ư? Có thể chứ. Trong kinh này có nói, vua A Xà Thế tạo trọng tội ngũ nghịch, giết cha hại mẹ, phá hòa hợp tăng, phá hoại tăng đoàn. Đó là tội nghiệp đọa địa ngục A Tỳ. Trong Đại Tạng Kinh có bộ A Xà Thế Dương Kinh, Đức Phật đặc biệt nói về vị vua này. Nhà vua đến khi lâm chung mới giác ngộ, mới sám hối. Vua dũng phải đọa vào địa ngục, nhưng vì căn cơ rất bén nhạy, sức mạnh sám hối rất lớn, nên giảng sanh thế giới Tây Phương trong phẩm vị thượng phẩm trung sanh. Đúng là chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế chúng ta thường thấy có những kẻ tội nghiệp rất nặng, cũng chớ nên coi trẻ họ. Nói không chừng họ một niệm sám hối, phẩm vị giảng sanh còn cao hơn chúng ta. Chúng ta niệm Phật suốt đời, thậm chí phẩm vị còn chẳng cao như họ. Như vậy thì chúng ta mới biết người giảng sanh có hai loại. Một loại là bình thường niệm Phật, tích công lụy đức. Loại này là giảng sanh thông thường. Loại kia là sám tội giảng sanh, tức là sám hối giảng sanh. Khi lâm chung mới hối hận, mới triệt để ăn năn hối lỗi, có sức mạnh rất lớn. Có hai loại như vậy, hai loại giảng sanh lớn như vậy. Căn cứ lý luận là bất luận thiện ác tội phước, hãy nói theo thể tánh sẽ đều là chân như bản tánh. Vì vậy, công đức lễ sám lại chẳng thể nghĩ bàn. Quý vị phải hiểu lễ sám chẳng phải là chúng ta chiếu theo nghi thức sám hối, đối trước Phật, Bồ Tát, tụng niệm, giái lạy là được. Lạy Lương Hoàng sám, lạy Thủy sám, lạy Đại Bi sám. Tội nghiệp có tiêu trừ hay không? Có lạy sạch tội được không? Có tiêu sạch tội nghiệp hay không? Chẳng cần phải hỏi ai khác, chính mình hiểu quá rõ ràng. Tức là sau khi quý vị lạy xong, tâm quý vị có phải là thật sự thanh tịnh, có phải là thật sự hối cải, sửa lỗi đổi mới hay không? Trong khi lạy sám, trong tâm chính mình có thể hối cải, sửa lỗi đổi mới, thì nghiệp chướng có thể tiêu trừ. Đến tột cùng, tiêu nhiều hay ít cũng chẳng nhất định. Có người tiêu nhiều, có kẻ tiêu ít. Có người như tôi đã thấy, không chỉ chẳng tiêu mà còn tăng thêm. Càng lạy tội nghiệp càng nhiều. Vì sao? Bái sám mà vẫn sanh phiền não, đó là bái sám tăng thêm tội nghiệp. Sanh phiền não như thế nào? Khi mọi người cùng nhau bái sám, chẳng hạn như người đánh pháp khí gõ trật, người ấy bèn nổi nóng khôn cùng, cứ sau lại đánh sai ở chỗ ấy, luôn luôn càm ràm, chỗ này âm thanh to, chỗ kia âm thanh quá nhỏ. Quý vị thấy đó, vừa bãi sáng vừa kèn cửa, làm sao được? Như thế thì sẽ chẳng có tác dụng gì. Đó là chuyện thường thấy trong đạo tràng. Chúng tôi giới thiệu phần luận dụng đến đây. Tiếp theo là giáo tướng, tức phần phán giáo tướng. Hàng thứ hai trong trang 83, đoạn thứ năm là phán giáo tướng. Thượng chi tứ chương, nghĩa là trong bốn chương trước, những phần thích danh, biện thể, minh tông, luận dụng, bốn chương trên đây. Giai thị ngôn giáo, nghĩa là đều là dạy bằng lời nói, đều là giáo. Dị thuyên danh giáo, thuyên thể, thuyên tông, thuyên dụng chi giáo giả. Nghĩa là đều là những lời dạy giảng về danh giáo, tức là giảng về thể, giảng về tông, giảng về dụng. Đây là nói đại lược nội dung của bốn chương trước. Nhược dĩ kỳ tướng, nhi phân biệt chi. Biệt linh lãm giả, quán chi hiển liễu. Cố ước ngũ thời, nhị tạng, đốn, tiệm, dĩ thị kỳ tướng. Nghĩa là, nếu dùng tướng để phân biệt, hòng khiến cho người xem hễ nhìn vào sẽ hiểu rõ. Vì thế, ước theo năm thời, hai tạng, đốn, tiệm để trình bày tướng của kinh này. Ngài giảng giải như vậy, kẻ sơ học như chúng ta chẳng dễ gì hiểu rõ. Nếu chúng ta nói theo cách hiện thời, giáo giống như sách giáo khoa được sử dụng trong nhà trường hiện thời, mọi người sẽ dễ hiểu. Kinh điển là sách giáo khoa. Trong phần trước đã giảng về danh giáo, tức là nội từ danh, thể, tông, dụng. Đó là nội dung của sách giáo khoa. Giáo tướng là chuyện như thế nào? Chúng ta quan sát cặn kẽ bộ kinh điển này. Đức Phật nói vào thời nào? Theo cách phân loại kinh Phật, kinh này thuộc loại nào? Kinh Phật được phân loại rất sớm. Cách phân loại sách vở hiện thời rất tinh tế, quả thật rất thuận tiện cho người đọc sách. Sớm nhất ở Trung Quốc, có thể nói cách phân loại sách vở là do Phật giáo khởi xướng, chia hết thảy các kinh thành ba loại lớn, tức là Tam Tạng, gồm kinh tạng, luật tạng và luận tạng, phân loại như vậy. Vì cách phân loại trong Phật giáo có ảnh hưởng rất lớn đến pháp thế gian. Như cách phân loại trong Tứ Khố Toàn Thư là bắt chước cách chia kinh điển thành tam tạng trong kinh Phật. Sách vở thế gian được chia thành kinh, sử, tử, tập. Trong phần kinh, lấy 13 kinh của Nho gia làm cương lãnh, lại chia thành các mục nhỏ, càng chia nhỏ càng chi tiết. Kinh Phật được phân loại sớm nhất. Trong cách phân loại kinh điển, kinh này thuộc loại nào? Điều này tạo thành một thứ tài liệu tham khảo để người đời sau dạy học thuận tiện, mà cũng nhằm xét xem bộ sách này rốt cuộc thích hợp cho kẻ mới học hay thích hợp cho người tu hành đã lâu. Giống như sách giáo khoa, sắp xếp chương trình học trong nhà trường phải biết là xếp vào loại trung học hay là xếp vào loại đại học, xếp vào lớp mấy, dùng phương pháp gì để dạy học. Việc phán giáo chủ yếu nhằm cung cấp những ý nghĩa này. Nhưng kể từ xa xưa, người phán giáo rất nhiều, có các cách nhìn khác nhau. Có người cho rằng kinh điển này thích hợp với hàng sơ học, có người cho rằng kinh điển này chẳng thích hợp với hàng sơ học. Vì thế, phán giáo chẳng do Đức Phật phán định. Đức Phật chẳng nói những điều ấy, mà do người đời sau phán định. Do đó, phán giáo giúp cho chúng ta tham khảo cách nhìn của cổ đại đức, để cho chính mình tham khảo, đừng chấp chết cứng vào cách nói của cổ nhân. Đó mới là tốt. Dẫu sao, các ngài đều là bậc hữu tu hữu học, những nhận định của các ngài đáng cho chúng ta tham khảo. Giáo tướng giả, thử thị đại thừa phương đặng giáo nhiếp. Nghĩa là, xét theo giáo tướng, kinh này thuộc về đại thừa phương đặng giáo. Phật giáo phân chia tổng quát thành đại thừa và tiểu thừa. Tiểu thừa tựa tựa như tiểu học, đại thừa gần như là đại học. Miễn cưỡng thì cũng có thể thêm vào trung thừa. Nói thông thường, trung thừa là gì? Chính là từ tiểu thừa tách ra. Vì trong tiểu thừa có hai loại, một loại là thanh văn, loại kia là duyên giác. Cảnh giới chứng ngộ của duyên giác cao hơn thanh văn. Nếu nói ba thừa sẽ là thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Nếu nói hai thừa thì là tiểu thừa và đại thừa. Tiểu thừa tức là quy nạp thanh văn và duyên giác lại, gọi chung là tiểu thừa. Kinh này thuộc loại đại thừa, tức là trong hai thừa, kinh này thuộc loại đại thừa. Nếu xét theo ba thừa, sẽ thuộc loại bồ tát thừa. Trong 12 phần giáo, kinh này thuộc loại phương đẳng giáo. 12 phần giáo là nói tới hết thảy các kinh do Đức Phật đã nói trong 49 năm. Ngài chọn phương thức nào? Các phương thức ấy giống như thể tài được sử dụng khi chúng ta viết văn trong hiện thời. Có tất cả 12 phương thức. Trong 12 phương thức ấy, kinh này thuộc loại phương đẳng. Nếu nói theo hình thức, kinh này thuộc loại đề tài văn xuôi, thuộc loại trường hàng. Phương đẳng là nói theo ngụ giáo, tức là nói đến thời gian. Đức Phật thuyết kinh này khi nào? Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trong thế gian này, giảng bộ kinh đầu tiên là kinh Hoa Nghiêm trong hai thất nhật. Cũng có người nói là ba thất nhật. Hai thất là 14 ngày, ba thất là 21 ngày. Đức Phật vì 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ mà giảng bộ kinh ấy, chẳng phải giảng cho nhân gian chúng ta. Nhân gian chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật tĩnh tọa dưới cội Bồ Đề, đâu biết Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm trong định. Vì thế, có tư cách nghe kinh thì đều phải vào trong định của Phật thì mới có đủ tư cách để nghe kinh. Kinh Hoa Nghiêm xuất hiện cũng trễ. Kinh cho biết, sau khi Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm xong, Đại Long Bồ Tát đem kinh này cất giữ trong cung rồng. Mãi cho đến 600 năm sau, Long Thọ Bồ Tát xuất hiện trong cõi đời, đến chơi, thăm viếng cung rồng, thấy bộ kinh này mới đem kinh về thế gian. Thế gian mới có kinh Hoa Nghiêm. mới biết có chuyện như thế. Long Thọ Bồ Tát mang hạ bổn Hoa Nghiêm về. Ngài thấy kinh Hoa Nghiêm có ba bản, thượng, trung, hạ. Bản thượng vốn có 18 thiên đại thiên thế giới di trần kệ, một tứ thiên hạ di trần phẩm. Ngài nói phân lượng quá lớn, chúng sanh trong Diêm Phù Đề chẳng có năng lực tiếp nhận. Xem đến bản trung, bản trung đã ít hơn rất nhiều, nhưng nhân gian chúng ta cũng chẳng thể tiếp nhận được. Lại xem đến bản hạ, bản hạ có 10 vạn kệ, có 40 phẩm. Được rồi, người thế gian chúng ta có thể tiếp nhận. Ngài liền đem bản hạ về nhân gian. Nhưng bản dịch kinh Hoa Nghiêm hiện thời ở Trung Quốc chẳng hoàn chỉnh, chỉ có một nửa bộ kinh. Chúng ta gọi là Lược Bổn Hoa Nghiêm, gồm 80 cuốn. Vì thế, kinh này chẳng hoàn chỉnh, truyền đến Trung Quốc bị thất lạc rất nhiều. Tuy kinh bổn chẳng hoàn toàn, nhưng xét theo ý nghĩa, đại khai chẳng sai biệt nhiều lắm. Có thể thấy được điều này. Hiện thời trên khắp thế giới, kinh Hoa Nghiêm lưu truyền trên thế gian, có thể nói là chỉ có bản tiếng Hán nhiều nhất. Kinh điển vạn đã bị mất. Thời thứ hai là A Hàm. Sau A Hàm, Đức Phật bèn giảng Phương Đẳng. Phương Đẳng là thời kỳ thứ ba. Phương Đẳng được nói ở đây chính là thời kỳ thứ ba. Thời kỳ thứ tư là giảng Bát Nhã. Thời kỳ cuối cùng giảng Pháp Hoa và Niết Bàn. Đây là nói tới thứ tự kinh giáo do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm. Bộ kinh này được nói trong thời thứ ba, tức thời Phương Đẳng. Phó cơ nhiếp hóa, quản lược bất đồng, đại bổn nhị quyển. Nghĩa là ứng theo căn cơ mà nhiếp thủ hóa độ, rộng lược khác nhau. Đại bổn có hai cuốn. Đại bổn là kinh Vô Lượng Thọ. Tấn Vĩnh Gia Niên Trung Trúc Pháp Hộ Dịch. Nghĩa là do Ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào năm Vĩnh Gia đời Tấn. Khi chúng tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, có nhắc tới bản này, tức bản dịch của Ngài Trúc Pháp Hộ. Nhưng bản dịch gồm hai cuốn này hiện thời chẳng còn, đã bị mất. Văn tự còn thấy ở chỗ này là do Trí Giả Đại Sư nói. Thuở Trí Giả Đại Sư tại thế hãy còn thấy bản này, nhưng bản này hiện nay đã thất truyền. Kinh Vô Lượng Thọ có tổng cộng 12 loại bản dịch, thất truyền 7 bản. Đây là một trong 7 bản bị thất truyền. Từ văn tự này, chúng ta có thể chứng tỏ bản dịch của Ngài Trúc Pháp Hộ bị mất sau đời Đường. Đại Tạng Kinh hiện thời không có bản dịch này. Chữ thử bổn chỉ kinh này. Thị Tống Nguyên Gia Thời, Cương Lương Gia Xá Ư Dương Châu Dịch. Nghĩa là do Ngài Cương Lương Gia Xá dịch ở Dương Châu vào niên hiệu Nguyên Gia đời Tống. Giới thiệu cho chúng ta biết, bản Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ kinh này là bản dịch trong thời đại Lưu Tống. Tống ở đây chẳng phải là Triệu Tống, mà là thời đại Lưu Tống. Trong niên hiệu Nguyên Gia, Pháp Sư Cương Lương Gia Xá là một vị cao tăng Ấn Độ đến Trung Quốc hoằng pháp, phiên dịch ở Dương Châu. Lưỡng kinh giai tại Dương Xá thành thuyết. Nghĩa là bộ kinh này và kinh Vô Lượng Thọ đều do Thích Ca Mâu Ni Phật giảng tại thành Dương Xá. Phục hữu tiểu bổn, danh A-di-đà, tại Xá Vệ Quốc thuyết. Nghĩa là lại có tiểu bổn tên là A-di-đà nói tại nước Xá Vệ. Đây là Phật Thuyết A-di-đà Kinh do Cưu Ma La Thập Đại Sư phiên dịch. Kinh ấy được giảng tại nước Xá Vệ. Đó là ba kinh tịnh độ. A-di-đà, Vô Lượng Thọ, Bỉ Thử Phương Ngôn. Nghĩa là A-di-đà và Vô Lượng Thọ lần lượt là tiếng địa phương của cõi kia và xứ này. Trong phần trước chúng ta đã đọc thấy A-di-đà và vô lượng thọ có cùng một ý nghĩa. Tiếng Hán là vô lượng thọ, tiếng Phạn là A-di-đà. Kể đó lại giới thiệu trong Tam Tạng và Nhị Tạng, kinh này thuộc loại nào? Chúng ta xem hàng thứ tư trong trang 84. Nhị Tạng danh nghĩa Bồ Tát Tạng Thâu, nghĩa là xét theo danh nghĩa của Nhị Tạng, kinh này thuộc về Bồ Tát Tạng. Nhị Tạng là A Hàm Tạng và Bồ Tát Tạng, cũng là Pháp Đại Thừa và Pháp Tiểu Thừa. Kinh này thuộc loại Đại Thừa, thuộc loại Bồ Tát Tạng. Tiệm đốn ngộ nhập, thử tức đốn giáo, nghĩa là xét theo sự ngộ nhập là tiệm hay đốn thì kinh này chính là đốn giáo. Nếu xét theo sự ngộ nhập, pháp môn này là tiệm giáo hay đốn giáo? Pháp môn Tịnh Độ theo cách nhìn của Tổ sư Đại Đức từ xưa tới nay, có thể nói khẳng định là các ngài đều nhất trí công nhận là đốn giáo. Vì sao? Thành tựu trong một đời, chẳng cần đợi đến đời thứ hai. Không chỉ là thành tựu trong một đời, nếu xem kinh Di Đà hoặc kinh Vô Lượng Thọ sẽ thấy 7 ngày thành tựu, hoặc 1 ngày hoặc 2 ngày cho đến 7 ngày. 7 ngày thành tựu, không có gì đốn hơn được. Đốn là đốn siêu, chẳng có thứ tự, xác thực là đốn siêu. Nói đến chuyện thành tựu rất nhanh chóng thì chẳng có pháp môn nào có thể sánh bằng Tịnh Tông. Mật Tông nói, tức thân thành Phật, nghĩa là thành Phật ngay trong thân này, vẫn là một đời. Pháp môn này 7 ngày thành tựu, thật đấy chẳng giả. Rất nhiều đồng tu, tu suốt bao nhiêu năm vẫn chưa thành tựu, bèn hoài nghi chuyện 7 ngày thành tựu. Thật ra kinh chẳng sai, chính chúng ta đã phạm lỗi. Chính mình đã làm lỗi ở chỗ nào? Chính mình chẳng mong thành tựu, thậm chí là chính mình sợ hãi thành tựu. Nếu chúng ta đã Phật thất ở đây, phía trên treo tấm biển ghi 7 ngày giảng sanh, xem thử có ai đến hay không? Chẳng có ai đến cả, ghê quá. 7 ngày sẽ chết, còn ai dám đến nữa? Không có ai dám đến. Có thể thấy chúng ta nói đến thành tựu, miệng có tâm không, chẳng phải là chân tâm. Người thật sự mong thành tựu, nhìn vào thời cổ chẳng giả tí nào, thật sự mong giảng sanh. Quý vị thấy ngay như năm trước, cư sĩ Châu Quảng Đại tại Washington DC, nước Mỹ, niệm Phật 3 ngày 3 đêm liền giảng sanh. Có thể thấy đây là đốn giáo. Châu tiên sinh suốt một đời chưa từng nghe Phật pháp, bị bệnh nặng, chẳng có cách nào chữa lành. Gặp Thiện Tri Thức khuyên ông ta niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Kể ra ông ta rất có thiện căn, nghe xong liền tin tưởng, bảo vợ con đều niệm Phật giúp ông ta cầu sanh Tây Phương. Ông ta chẳng cần cầu lành bệnh, niệm suốt 3 ngày 3 đêm, Tây Phương Tam Thánh từ trên mây giáng xuống tiếp dẫn ông ta giảng sanh. Có thể thấy là hoặc 1 ngày cho đến hoặc 7 ngày chẳng giả. Nay chúng ta niệm mà chưa thấy Phật, Phật cũng chẳng đến tiếp dẫn, bèn biết là quý vị không chịu đi. Khi Phật hiện đến, bèn sợ chết khiếp. Phật biết tâm chúng ta khởi tâm động niệm, Ngài đều biết. Quý vị là giả, Ngài sẽ chẳng đến. Nếu quý vị là thật, Ngài nhất định đến. Kinh này thuộc loại đốn giáo. Chánh vị Di Đề Hy cập chư thị nữ, tịnh thị phàm phu, dị chứng tiểu quả, cố tri thị đốn, bất tùng tiệm nhập. Nghĩa là chính vì bà Di Đề Hy và các thị nữ đều là phàm phu chưa chứng tiểu quả, nên biết kinh này là đúng, chẳng từ tiệm giáo mà nhập. Nói rất rõ ràng, đối tượng nghe Đức Phật thuyết pháp trong kinh này đứng đầu là phu nhân Di Đề Hy. Trong phần sau chúng ta sẽ đọc thấy 500 cung nữ trong cung đình đồng thời nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi ấy, nghe xong, họ liền chứng vô sanh pháp nhẫn, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Họ chưa chứng tiểu quả, chẳng thuộc địa vị Bồ Tát tiến cao hơn từng cấp một, không có. Vì chẳng theo thứ tự, nên kinh này thuộc loại đúng. Chúng ta đọc chú giải một lượt. Thử phi quá nghi luận tiện, đốn giả. Nghĩa là, đây chẳng phải là luận định là tiện hay đốn dựa trên quá nghi. Quá là giáo hóa, nói theo cách hiện thời là giáo học. Nghi là nghi thức, quá nghi là nghi thức giáo học. Giống như này chúng ta nói là sắp xếp quá trình, tiêu chuẩn để phân định quá trình. Điều đó được gọi là quá nghi. Ở đây chẳng phải là nói tới quá nghi là đốn hay tiện. Xét theo quá nghi là đốn hay tiện thì pháp hoa là đúng, hoa nghiêm là đúng. Những thời khác như A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã đều thuộc loại tiện giáo, đều là tu học theo thứ tự. Kim kinh phán tại Phương Đẳng phi quá nghi đúng. Nghĩa là, nay kinh này được phán định thuộc thời Phương Đẳng, nên không phải là đốn xét theo quá nghi. Do đó, chẳng thể xét theo thứ tự thuận trong sự giáo học thông thường. Kim chi đốn giả, nải ư quá pháp. Nghĩa là, nay nói là đốn, chính là xét theo quá pháp. Pháp là phương pháp giáo học. Dĩ duyên di đốn, nại đốn giáo tướng, phi đốn giáo bộ giả. Nghĩa là, do là duyên nên coi là đốn, chính là tướng đốn giáo, chứ không thuộc về loại đốn giáo bộ. Nếu là đốn giáo bộ, thì nếu chẳng thuộc vào hoa nghiêm bộ, sẽ thuộc về pháp hoa bộ, đó là đốn giáo bộ. Kinh này thuộc phương đẳng bộ, nhưng phương pháp trong kinh lại thuộc loại viên đốn. Nếu theo cách thức xếp đặt thông thường, kinh này chẳng thuộc vào đốn giáo bộ. Cố tự di đề, tức thân đắc nhẫn. Nghĩa là, tức là xét theo chuyện bà Di Đề Hy đắc nhẫn ngay trong thân hiện tại. Phu nhân Di Đề Hy tiếp nhận sự chỉ dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật, sau khi nghe kinh xong, bèn có thể chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, đó là đốn siêu. Nói theo cảnh giới thấp nhất của vô sanh pháp nhẫn thì cũng là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Nói nghiêm ngặt, từ thất địa trở lên mới chứng vô sanh pháp nhẫn. Có thể thấy địa vị của bà ta chẳng tuân theo thứ tự, ngay lập tức đạt tới địa vị cao dường ấy. Tiếp đó lời sở viết: thả vô sanh nhẫn dị tại biệt địa viên trụ. Nghĩa là, hơn nữa, địa vị vô sanh nhẫn thuộc về sơ địa trong biệt giáo hay sơ trụ trong viên giáo. Trong biệt giáo là sơ địa, trong viên giáo là sơ trụ. Biệt giáo phàm phu kinh vô số kiếp, phương chí thử dị. Nghĩa là, phàm phu trong biệt giáo phải trải qua vô số kiếp mới đạt đến địa vị này. Nếu muốn chứng đắc địa vị này, thông thường chúng ta hay nói là phải trải qua hai A Tăng kỳ kiếp thì mới có thể chứng đắc. Đó là loại phàm phu muốn chứng quả vị này. Bà ta cũng là phàm phu, đột nhiên chứng quả vị này, đó là chuyện như thế nào? Tiếp đó sách nói: duy hữu duyên nhân tức sanh khả nhập. Nghĩa là chỉ có người thuộc căn cơ duyên giáo mới có thể nhập ngay trong một đời này. Có thể thấy chủng tánh của người nghe giáo là duyên đúng, thuộc về căn tánh ý, nên vừa nghe liền khai ngộ, vừa khai ngộ liền khế nhập, liền nhập cảnh giới này. Nhập là chứng. Ngộ là gì? Nhập là gì? Ngộ là hiểu rõ, hoàn toàn hiểu rõ, minh bạch, đó là khai ngộ. Nhập là biến các đạo lý và phương pháp ý thành sự hành trì trong cuộc sống của chính mình, tức là thật sự đạt được thọ dụng, đó là nhập. Có người tuy đã ngộ nhưng chính mình chẳng thể thọ dụng, chính mình vẫn là phàm phu, vẫn khổ não, tức là tuy ngộ nhưng chẳng nhập. Phật pháp quý ở chỗ khế nhập. Này chúng tôi cũng đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Do đó, khuyên mọi người niệm kinh vô lượng thọ. Niệm kinh vô lượng thọ thì phải nhập cảnh giới của A Di Đà Phật. Cách nhập ra sao? Tức là biến đạo lý trong kinh vô lượng thọ thành tư tưởng và kiến giải của chính chúng ta. Biến các giáo huấn trong kinh vô lượng thọ thành hành vi trong cuộc sống của chúng ta. Đó là nhập. Nếu lý luận và phương pháp đều đã hiểu, nhưng chúng ta làm không được, đó là chỉ ngộ chẳng nhập. Vậy thì chẳng có tác dụng lớn lao gì, chẳng thật sự được thọ dụng. Thật sự ngộ nhập thì nhất định là lìa khổ được vui trong hiện tại. Ngay lập tức cuộc sống của chính mình thay đổi, xác thực là biến đổi. Mạng đã chuyển, lập tức chuyển, trong tương lai quyết định sanh về tịnh độ. Đó mới là thật sự học Phật. Nhất định phải biến lý luận thành tư tưởng và kiến giải của chính mình. Biến giáo huấn thành hành vi trong cuộc sống của chính mình. Đó là điều quan trọng. Trong hết thảy các kinh, chúng ta chọn lựa kinh vô lượng thọ cũng là rất có lý. Kinh vô lượng thọ được hết thảy chư Phật đề xướng, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là kinh vô lượng thọ phân lượng không nhiều lắm, nhưng những điều được giảng trong ý phương diện nào cũng chu đáo, rất khó có. Ví như kinh Kim Cang, kinh Kim Cang hoàn toàn là lý, hiểu rõ lý thì được, nhưng ứng dụng trong cuộc sống như thế nào, kinh chẳng giảng. Chúng ta xử sự đãi người tiếp vật, nếu dùng kinh ý làm căn cứ sẽ rất khó. Kinh vô lượng thọ dạy chúng ta hiếu thuận cha mẹ ra sao, tôn kính sư trưởng như thế nào, đối xử với đại chúng trong xã hội ra sao, thấy đều giảng rất rõ ràng. Đây là điều hết sức khó có. Đương nhiên là kinh giảng rất nhiều, gần như quá nửa bản kinh nói về chuyện này. Phần chuyên môn tập trung các giáo huấn về cách xử sự đãi người tiếp vật là từ chương 33 đến chương 37. Năm chương ấy toàn giảng về chuyện này. Vì thế, trong công khóa sớm tối của chúng ta trong hiện thời, khóa sáng chúng ta niệm 48 nguyện, khóa tối chúng ta niệm năm chương ấy. Niệm năm chương ấy với hy vọng có thể ứng dụng trong cuộc sống. Cuộc sống, cách xử sự đãi người tiếp vật của chúng ta đã có căn cứ ấy. Tuân theo giáo huấn của A-di-đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật để làm. Đọc 48 nguyện, hy vọng cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta giống như A-di-đà Phật. Tâm nguyện của chúng ta giống như Phật, giải và hạnh giống như Phật. Đó gọi là khế nhập. Kinh văn không dài, thọ trì dễ dàng. Giảng một lần cũng dễ dàng, đọc một lần cũng dễ dàng, thực hiện cũng chẳng khó. Nếu là những bộ đại kinh khác như Hoa Nghiêm chẳng hạn, nói rất nhiều phương pháp, còn nhiều hơn kinh vô lượng thọ, lý luận được giảng còn tỉ mỉ hơn, nhưng kinh quá lớn. Quá lớn sẽ chẳng tiện thọ trì, chẳng thuận tiện như quyển kinh này. Vì thế, đặc biệt chọn lựa bộ kinh này. Nhất là chúng ta nhằm vào mục đích mong sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Đây chính là bộ kinh điển chánh yếu nhất của Tây Phương Tịnh Độ. Vì vậy, có khá nhiều lý do để chọn lựa bộ kinh này mà chẳng chọn lựa kinh điển khác. Nhược tương kết ít phán giáo. Nghĩa là nếu dựa theo các kết luận về sự lợi ích để phán giáo, kết là tổng kết, là lợi ích, tức là nói tổng kết, dựa theo lợi ích để nói, để phán giáo. Thiên viên tối di minh hiển, nghĩa là sẽ thấy kinh này là thiên viên rõ rệt nhất. Kinh này là viên giáo,
nhưng chẳng phải là toàn viên mà là thiên viên. Nó chẳng phải là thuần viên. Thuần viên là pháp hòa, toàn viên là hòa nghiêm. Thưa cùng quý vị, kinh Vô Lượng Thọ là thuần viên, là toàn viên. Còn ở đây vì sao là thiên? Vì những điều được giảng thiên về lý luận, phương pháp và nhân quả, trọn chẳng phải là giới thiệu toàn thể y báo và chánh báo trang nghiêm trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Giới thiệu toàn thể những điều đó là kinh Vô Lượng Thọ. Chẳng hạn như kinh này chẳng nói đến 48 nguyện của A Di Đà Phật nên chẳng viên mãn. Trong kinh Vô Lượng Thọ có giảng lý luận, giảng về ba bậc giảng sanh, có nói tới chánh nhân giảng sanh. Ở đây giảng ba bậc chính phẩm giống như kinh Vô Lượng Thọ, nhưng kinh Vô Lượng Thọ giảng giản lược, còn kinh này giảng chi tiết. Tuy giảng chi tiết vẫn chẳng hoàn toàn viên mãn. Viên mãn là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh này có thể bổ sung cho kinh Vô Lượng Thọ, dùng làm tài liệu để đọc bổ sung cho kinh Vô Lượng Thọ. Thị cố kim văn tựu ít định chi, thị đốn phi tiệm. Nghĩa là vì thế nay dựa theo lợi ích để phán định kinh văn này là đúng, chẳng phải là tiệm. Nói theo mặt lợi ích, kinh này là đúng giáo. Đề xưng Phật thuyết, giảng dị tứ nhân. Nghĩa là đề kinh ghi là Phật thuyết, nhằm phân biệt khác với bốn hạng người. Phật pháp hết sức cởi mở, có tánh chất bao dung rất lớn, chẳng ích kỷ. Chẳng phải là nói kinh Phật thì chỉ có kinh nào do Đức Phật đã nói thì mới gọi là kinh Phật. Kinh do người khác nói chẳng thể gọi là kinh Phật. Đức Phật nói có thể, chỉ cần những điều quý vị nói có tông chỉ, lý luận và y cử giống như những gì Đức Phật đã nói, Đức Phật đều chấp nhận. Quý vị nói giống như ta nói, đó là kinh Phật. Vì vậy, kinh Phật do năm hạng người nói. Có kinh do Đức Phật nói, tức là Đức Phật tự mình nói. Có kinh do đệ tử nói, tức là học trò của Phật nói. Có kinh do chư thiên nói. Có kinh do tiên nhân nói. Lại còn có kinh do người biển hóa nói. Nhiều người đều có thể nói như vậy, nhưng kinh do những người đó nói phải được Đức Phật hứa khả thì mới được coi như do chính Đức Phật nói. Nhưng hiện thời Đức Phật chẳng tại thế. Đối với những gì do những người ấy nói, ai có thể chứng minh đó là kinh Phật? Đức Phật chẳng còn trụ thế, nhưng còn có cái gọi là pháp ứng. Pháp ứng là nói tới nguyên lý, nguyên tắc. Nguyên lý và nguyên tắc giống như Đức Phật đã nói thì đều có thể gọi là kinh Phật. Tiểu thừa có ba nguyên tắc là vô ngã, vô thường, niết bàn. Nếu chẳng trái nghịch những nguyên tắc ấy, những điều do những người ấy nói đều có thể gọi là kinh, vì có tâm chỉ chẳng khác những gì do Đức Phật đã nói. Pháp ứng của kinh điển Đại Thừa là thật tướng. Hệ phù hợp thật tướng thì chúng ta đều có thể thừa nhận đấy là kinh Phật, không nhất định phải là do Đức Phật nói. Quý vị thấy tại Trung Quốc, Lục Tổ Đàn Kinh chẳng do Đức Phật nói mà do Huệ Năng Đại Sư nói. Huệ Năng là người Hoa, chưa từng đến Ấn Độ. Sự thừa truyền của Ngài là do Hòa Thượng Ngũ Tổ Nhẫn truyền trao. Hòa Thượng Ngũ Tổ Nhẫn cũng là người Hoa, cũng chẳng phải là cao tăng Ấn Độ truyền cho. Các vị Tổ Sư Đại Đức của các tông phái Đại Thừa tại Trung Quốc đều thừa nhận những điều Ngài Huệ Năng đã nói có thể gọi là kinh. Vì sao? Tông chỉ của những điều do lão nhân gia đã nói quyết định chẳng mâu thuẫn với tông chỉ do Đức Phật đã nói trong các kinh Đại Thừa. Đó là một thí dụ. Tựa đề kinh này được khởi đầu bằng chữ Phật thuyết. Thêm vào chữ này, vì kinh do chính miệng Đức Phật thuyết, chẳng do bốn hạng người kia nói. Nếu do bốn hạng người kia nói thì tựa đề kinh chẳng thể ghi là Phật thuyết. Hễ thêm vào chữ Phật thuyết nhất định là do chính Đức Phật nói. Trong đề mục của kinh có thêm vào hai chữ mở đầu là Phật thuyết thì có một nguyên tắc, nhất định phải do chính miệng Đức Phật nói ra. Ngoài ra trong phần chánh tông, câu đầu tiên trong phần chánh tông do Đức Phật nói, thông thường kinh điển giống như vậy sẽ được thêm hai chữ Phật thuyết vào đầu tựa đề. Nếu tuy là Phật thuyết, nhưng câu đầu tiên trong phần chánh tông chẳng phải do Đức Phật nói, tựa đề kinh sẽ không mở đầu bằng chữ này. Giống như tựa đề các kinh Kim Cang, kinh Diệu Pháp Liên Hoa chẳng bắt đầu bằng chữ Phật thuyết. Những kinh ấy đều là Đức Phật và đệ tử một hỏi một đáp, nhưng câu đầu tiên chẳng do Đức Phật nói. Nếu câu đầu tiên do Đức Phật nói, thông thường trong tựa đề của kinh ấy phải ghi thêm chữ Phật thuyết, khiến cho chúng ta vừa thấy liền biết bản kinh ấy do chính miệng Đức Phật nói ra. Kế tiếp chúng tôi sẽ giảng vào kinh văn. Được rồi, chúng ta nghỉ mấy phút. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.